lễ hội linh đình quanh kinh thành, thì đám rước rất là long trọng, cờ sướng rồi trống phách rồi nghĩa là linh đình. Thì khi đám rước đi ngang qua cái tư thất của vị đại tướng quân của ông, không, thì hôm đó thì ông đại tướng quân là ông không có nhà, thì cái bà vợ đó là một vị coi như là thiếu nữ cũng rất là đẹp, không, thì bà nghe là có xe của vua đi ngang qua thì bà mới bảo những cái cô thị nữ đó đem cho cô, cho bà một giỏ hoa, rồi bà mới đến gần ở bên cửa sổ đó, bà mới rải xuống giống như chúc mừng ông vua đó, rải xuống đầy mình ông vua. Thì khi đó ông vua ông nhìn lên, ông thấy cô, ông thấy bà này, thì vừa thấy là ông thấy là ông say mê, bà đẹp quá. Thì mà ông cũng quên luôn ở đây là cái nhà của ông đại tướng quân của mình nữa. Thì khi đó rồi thì thôi ông đi một đoạn thì ông cứ nhớ cái hình ảnh của cô này thôi. Lúc đó thôi ông mới ra lệnh thôi quay về cung, hết vui với cái cuộc vui nữa rồi. Quay về cung thì ông sanh bệnh luôn. Thì ông đại tướng này khi mà về rồi đi vào trong cung đó thì mới nghe các quan đó mới thuật lại là ông là vua đang bệnh rồi. Mà sau đó mới thuật lại là đặc biệt là không biết cái chuyện gì mà khi trong cái đám rước đi ngang qua nhà của tướng quân đó, thì rồi thì sau đó thì ông vua nghe là ra lệnh về bất ngờ bỏ ngang cái cuộc rước linh đình đó. Thì ông đại tướng quân này ông nghe mới ngẫm nghĩ, ông về ông mới hỏi trong nhà, tới hỏi tới bà vợ thì bà mới thuật lại như vậy. Thì ông biết là như vậy nguyên do là do cái bà vợ này rồi. Đó, cho nên ông mới nghĩ ra một cái kế, ông mới nhờ một cái vị thân tín ở trong nhà đó đến một cái miếu thần rất là linh, mà bảo là thôi người nắp vào sau miếu đó ở chỗ kín, rồi ông mới đem hương hoa đến đem ông dâng lễ, rồi ông mới thỉnh cầu coi tại sao mà ông vua bệnh. Thì người trong đó người nói là người phải nói rõ là do nghĩa là vua là say mê nghĩa là vợ của ta đó cho nên nó sinh bệnh. Nói vậy thì ông đến để cái việc đó làm theo y vậy. Thì ông về ông mới vào ông mới gặp ông vua, ông mới thưa rõ bệ hạ bệnh mà thần đi tới cầu ở cái miếu đó, thì cái vị thần trong đó là bảo như vậy, không biết có phải vậy không. Thì ông vua nghe vậy ông cũng xấu hổ, ông nói mình mới có khởi tâm mà thần biết hết rồi. Thì cho nên rồi ông mới thấy hơi xấu hổ, rồi ông mới cởi mở bớt được cái tình chấp đó. Sau đó thì ông đại tướng ông còn tốt nữa, ông nói thôi là thần cũng xin dâng nàng cho vua luôn. Thì ông vua mới ngẫm nghĩ, vì đại tướng như vậy mà còn có tâm cao quý vậy, còn mình vì một ông vua mà vì một chút tâm tình nó nhơ đục vậy sao. Cho nên ông mới cởi mở được cái tình đó, giải tỏa được. Thì đó là cái tiền thân của nó, đó là tiền thân của Đức Phật đó. Bởi cũng có tâm lành, tức là có tâm lành, cho nên là tuy bị cái tâm ô nhiễm đó, nhưng mà còn có hạt giống bồ đề, cho nên tỉnh giác trở lại, được khơi được nhắc thì tỉnh giác trở lại. Và đó cũng là để cho thấy giữa cái cuộc vui đó, nhưng mà tâm mình đó đang nhơ đục rồi thì nó hết vui. Phải không? Đang vui vậy mà hết vui đó. Cho nên đây nó quan trọng là nơi nội tâm của mình đó. Cho nên quý vị thấy phải giữ được cái tâm mùa xuân á, thì mình thấy lúc nào cũng vui, lúc nào cũng xuân, phải không? Còn thiếu cái tâm đó thì thiếu mùa xuân đó, phải không? Cho nên ở đây là nhắc lại cái bài kệ xuân này cho quý vị nhớ nè, là một thiền sư gọi là thiền sư Phật Nhãn đó, ngài có một bài kệ nói về xuân. Tân nguyên văn chữ Hán là xuân nhật, xuân sơn lý, xuân sự tận giai xuân, xuân quang chiếu xuân thủy, xuân khứ kết xuân vân, xuân khách xuân tình động, xuân thi xuân cánh tân, duy hữu thức xuân nhân, vạn kiếp nguyên nhất xuân. Tức là các bản dịch là ngày xuân xuân trong núi, việc xuân thải điều xuân, hồ xuân ánh xuân chiếu, khí xuân kết mây xuân, khách xuân lòng xuân giấy, thi xuân xuân càng tươi, chỉ có người biết xuân thì muôn kiếp một mùa xuân. Vậy thấy không? Khi mà đây nhìn ra cái gì cũng xuân hết, thấy không? Tức là ngày xuân rồi Việc xưng, hầu xưng đều chiếu cái ánh mùa xuân hết. Nhưng mà cái quan trọng á là cái đó cũng là cái cảnh xưng thôi. Nhưng quan trọng là phải thấy được cái người biết xưng. Chính cái người biết xưng đó thì mới là muôn kiếp một mùa xuân. Còn những cái cảnh ngoài, mình chỉ thấy những cảnh ngoài mà xưng không đó, mà trong quên cái trong á, thì cái xưng bên cảnh ngoài nó qua rồi thì hết xưng. Nghĩa là cái gì cũng là xưng, nhưng mà đó là xưng của cảnh thôi. Quan trọng là soi lại để mà thấy, để mà nhận cho ra cái người biết xưng. Thì đó mới là thấy được cái mùa xưng, gọi là mùa xưng, gọi là mùa xưng vĩnh hằng đó, luôn luôn là xưng. Tức là phải soi trở lại nơi tâm mình, soi trở lại tâm mình, thấy được cái tâm xưng nơi mình đó, thì luôn luôn là thấy cái gì cũng xưng, cũng vui hết. Thì quý vị thấy, nếu mà mình sống được như vậy, rõ được vậy, thì tâm mình thấy cuộc đời nó trong sáng lắm. Và thật sự là mình học đạo, nó nghĩa là mình thấy rất là ý nghĩa, phải không? Cho nên đây để nói rõ lại, như vậy thì quý vị trong đây đã nhận định rõ rồi, ai cũng có tâm, phải không? Ở trong đây có ai không có tâm không? Giơ tay lên coi. Vậy thì ai cũng có tâm hết, phải không? Thì như vậy là phải nhớ, phải không? Nhớ giữ gìn cái tâm mình không để mất. Có thì phải nhớ giữ gìn không để mất, phải không? Tức là mất tâm là mình sống thiếu thốn đó. Như vậy thì phải nhớ vậy, bởi vì tâm là cái gốc, là cái hồn của sự sống mà. Cho nên vua Trần Nhân Tông ngài đã nói trong cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, ngài gọi là miễn được lòng rồi thì chẳng còn phép khác. Nhận được cái lòng mình, là tâm mình rồi, thì không còn cái pháp nào khác nữa hết. Tức là rõ được tâm mình rồi, sống trở lại với cái gốc đó rồi, thì đó là cái nghĩa chân thật đó. Thì mình khỏi còn phải tìm cái pháp nào khác nữa. Mọi pháp mà dạy cho mình tu rồi đó, thì cũng cốt là để cho mình quay trở về cái tâm đó. Bảo quý vị làm lành, làm phước, thì cũng là quay trở lại cái tâm đó. Cái tâm làm lành, làm phước. Cho nên mọi pháp đều nhắm trở về cái tâm đó thôi, chứ không gì khác hết. Cho đến niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật tụng kinh cũng nhớ để mình quay trở về cái tâm mình. Cho nên là cũng trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, mà vua Trần Tông ngài nói đó, tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Đi Di Đà ở đâu? Di Đà là cái lòng trong sạch. Lòng mình trong sạch thì đó là Di Đà, là Phật ở trong lòng mình rồi, thì chớ còn ngờ phải hỏi đến Tây Phương chi nữa. Tức là lòng mình mà trong sạch rồi thì mình thấy Phật Di Đà ngay nơi lòng mình. Tịnh độ chứ, tịnh độ là lòng trong sạch. Khi mà lòng trong sạch rồi thì cõi tịnh độ ngay nơi mình. Còn Di Đà là tính sáng soi, nơi tâm tính của mình nó sáng suốt, thì đó là mình gặp Di Đà, khỏi phải tìm gì cực lạc mới gặp. Thì quý vị thấy rất là rõ ràng ý nghĩa, tức là nhắc mọi người nhớ trở về với tâm trong sạch của mình, cái tính sáng suốt của mình, thì tịnh độ, Di Đà đều có đủ trong đó hết, và đó là cái chỗ mình sống an vui nhất đó. Vì lúc nào mình cũng thấy Di Đà, không? Rồi ở ngay đây mình đã thấy tịnh độ rồi, thì vậy sống không vui nữa còn gì nữa, phải không? Cho nên đó là một cái ý nghĩa chân thật là như vậy đó.